có một vị đồng tu đến hỏi tôi, nói ông có nghiệp chướng, thường hay cảm thấy có người nào đó muốn mổ cái ngực của ông ra. Ông rất là sợ hãi. Đây rốt cuộc là sự việc gì vậy? Đích thực là nghiệp chướng đã hiện tiền. Chúng ta phải làm thế nào để đối mặt với sự thật này? Không nên hoảng sợ. Người học Phật chân thật biết được bất kỳ một chúng sanh nào cũng không có sanh tử. Thân thì có sanh diệt, linh tánh thì không sanh không diệt. Linh tánh là chính mình, thân thể này không phải là chính mình. Nghiệp tội mà ta tạo tác thì nghiệp tội này phải được tiêu. Nghiệp tội của bạn nếu không được tiêu trừ, nghiệp tội là chướng ngại, gọi là nghiệp chướng. Bạn phải tiêu tội, tiêu nghiệp. Nếu bạn làm được rất nhiều việc tốt, làm được rất nhiều việc thiện thì đây là phước. Phước thì cũng cần phải tiêu. Nếu bạn không tiêu trừ thì nó cũng là chướng ngại. Cho nên quả cùng phước đều không có khác nhau, đều là nghiệp chướng, cần phải tiêu mà thôi. Phước báo hiện tiền là tiêu phước, tiêu thiện nghiệp. Ba đường ác là tiêu ác nghiệp. Thế đều là tiêu nghiệp chướng. Nghiệp chướng tiêu trừ rồi thì chân như bổn tánh của bạn liền hiện tiền. Nghiệp chướng rất khó tiêu trừ. Nguyên nhân là ở đâu? Khi hưởng phước thì sanh tâm tham luyến, lại tạo nghiệp rồi. Khi gặp phải một số tai nạn thì khởi tâm oán hận. Cho nên nghiệp chướng của bạn thì vĩnh viễn không tiêu trừ. Khi tiêu trừ thì lại tạo nghiệp nữa. Người thông minh phải hiểu được khi tiêu nghiệp thì không thể tạo thêm. Khi thiện phước hiện tiền, quyết định không có một mảy may tham luyến. Khi tai họa hiện tiền, tai họa nhỏ như là người ta hủy bán ta, sỉ nhục ta, chướng ngại ta, đây là nhỏ. Lớn thì là sát hại ta. Không có một chút tâm oán hận, đây chân thật gọi là tiêu nghiệp. Bạn xem trên Kinh Kim Cang, lấy cái thí dụ Du Ca Lợi cắt xẻ thân thể, những nhục tiên nhân không có một mảy may oán hận. Đây là tấm gương cho chúng ta xem. Sự sỉ nhục tổn hại khủng khiếp đến như vậy mà bạn xem một chút tâm oán hận cũng không có. Nghiệp chướng của ngài đã tiêu hết rồi. Sau khi tiêu hết thì thành Phật. Bạn nói xem Du Ca Lợi có tốt hay không? Thật sự là tốt. Nếu như Du Ca Lợi không phải dùng cái thái độ đó đối với ngài, nghiệp chướng của ngài không tiêu trừ hết thì ngài không thành Phật được. Cho nên Bồ Tát là một người thấy rất rõ ràng. Ngài đối với Du Ca Lợi chỉ có mang ân đội nghĩa. Ngài đã phát nguyện, ta tương lai thành Phật, người đầu tiên ta độ chính là ông. Vì những nhục tiên nhân đó chính là Thích Ca Mâu Ni Phật. Du Ca Lợi là ngày trước hãm hại chính là tôn giả Kiều Trần Như. Thích Ca Mâu Ni Phật nói lời là giữ lời. Ngài thành Phật thì người đầu tiên độ chính là tôn giả Kiều Trần Như. Đây là cảm ân báo ân. Cho nên sau khi giác ngộ thì bạn vĩnh viễn sẽ sống trong thế giới cảm ân. Bạn nói xem quan hỷ biết bao. Bất luận là cái cảnh giới gì, hoàn cảnh nhân sự, hoàn cảnh vật chất, thuận cảnh cũng tốt, nghịch cảnh cũng tốt, thiện duyên cũng tốt, ác duyên cũng tốt, vĩnh viễn là cái tâm cảm ân, vĩnh viễn là cái tâm bình đẳng, vĩnh viễn là tâm thanh tịnh. Cho nên tâm của bạn thanh tịnh thì sanh trí huệ, sanh quan hỷ, pháp hỷ sung mãn. Thọ nhận tai nạn vẫn là pháp hỷ sung mãn. Cái vui đó là từ trong tự tánh, từ trong nội tâm mà sanh ra, không phải liên quan gì với cảnh giới bên ngoài. Chúng ta học Phật, nếu như ngay cả điểm này cũng không học được, vậy thì sai rồi. Đó gọi là học vô ích. Cho nên mỗi một buổi bạn có thể học một cái gì đó để mang về. Vậy thì buổi nghe giảng này bạn không uổng công. Tu hành nhất định là từ không vọng ngữ mà bắt đầu, chính là nói lời thành thật mà phía trước đã nói. Nói lời thành thật không thiệt thòi. Người khác lừa ta, ta không lừa người khác. Bề ngoài thì thấy là ta thiệt thòi, ta mắc lừa. Thực tế thì chúng ta một chút cũng không bị thiệt thòi. Vì sao vậy? Vì linh tánh được nâng cao. Chúng ta gọi là đạo đức được nâng cao. Bạn đã gia tăng thêm trên phần đạo đức. Bạn ở trong phần vật chất, trong phần danh văn lợi dưỡng, có phải là bị mất bớt hay không? Có thể hiện tại xem thấy dường như là bị mất phần. Qua một thời gian ngắn thì sẽ không ngừng tăng thêm cho bạn. Đây chính là thiện có thiện báo. Trồng thiện nhân nhất định được thiện quả. Nhưng mà được cái thiện quả, bạn phải nên hiểu cái thiện quả đó cũng không thể có tâm tham ái, không thể có cái tâm ngạo mạn. Nếu có thì bạn lại tạo nghiệp nữa rồi. Đây chính là lý do mà tất cả chúng sanh trong nhiều kiếp đến nay muốn tiêu nghiệp chướng mà vẫn không tiêu hết, vẫn tiêu không sạch nổi. Nguyên nhân là ở chỗ này, cũng chính là bạn không có nhìn thấu, bạn không có buông xả. Người chân thật nhìn thấu buông xả thì mới có thể nói đến tích công lũy đức. Mỗi ngày đều đang tích lũy công đức, không phải là phước báo, không phải là nghiệp chướng, tích lũy đều là công đức.
Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.